Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. A Monetary and Fiscal History of the United States 1961-2021 là một cuốn sách kinh tế học lịch sử, đồng thời cũng là một tường thuật nội bộ về chính sách vĩ mô của Mỹ trong 6 thập kỷ. Alan S. Blinder, với kinh nghiệm từng làm việc trong chính phủ và trong giới học thuật, viết về cách chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá đã thay nhau dẫn dắt, phối hợp hoặc xung đột trong các thời kỳ từ Kennedy đến Biden. Cuốn sách không nhằm đưa ra một công thức đơn giản cho mọi giai đoạn, mà muốn giải thích vì sao việc ổn định kinh tế luôn bị chi phối bởi bối cảnh chính trị, các quan điểm kinh tế thay đổi và giới hạn thực tế của từng công cụ chính sách. Đây là một sách phân tích lịch sử kinh tế, giàu quan sát và có tính giải thích cao. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sự tách biệt kéo dài giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá. Một ý trung tâm của cuốn sách là hai nhánh chính sách này thường vận hành trên hai quỹ đạo kháng nhau. Chính sách tiền tệ, đặc biệt qua Cục Dự trữ Liên bang, thường được thiết kế để dựa trên phân tích kinh tế và tương đối tách khỏi chu kỳ bầu cử. Trong khi đó, chính sách tài khoá do Quốc hội và Nhà Trắng quyết định lại chịu sức ép mạnh từ lợi ích chính trị, tranh cử và thương lượng ngân sách. Blinder cho thấy sự lệch pha này không chỉ là một khác biệt về kỹ thuật, mà là nguồn gốc của nhiều bất ổn trong điều hành kinh tế vĩ mô. Khi hai công cụ không được phối hợp tốt, một bên có thể đang siết chặt trong lúc bên kia nới lỏng, làm giảm hiệu quả ổn định. Vì vậy, cuốn sách đọc như một nghiên cứu về cách quyền lực chính trị và chuyên môn kinh tế định hình kết quả thực tế của nền kinh tế Mỹ. Thứ hai, từ lạm phát những năm 1970 đến kỷ luật chống lạm phát thời Volcker, cuốn sách dành nhiều chú ý cho giai đoạn lạm phát cao, suy giảm niềm tin và những bước ngoặt trong điều hành tiền tệ. Blinder mô tả thập niên 1970 như một thời kỳ mà các chính sách, các cú sốc cung và bối cảnh chính trị cùng làm tăng độ khó của ổn định kinh tế. Sau đó, việc Paul Volcker ưu tiên chống lạm phát đã trở thành điểm ngoặt lớn, vì nó cho thấy một ngân hàng trung ương có thể khôi phục uy tín bằng cách chấp nhận chi phí ngắn hạn để đạt mục tiêu dài hạn. Phần này không chỉ nói về lãi suất hay chỉ số giá, mà còn giải thích vai trò của kỳ vọng, niềm tin thị trường và sự độc lập của ngân hàng trung ương. Qua đó, tác giả cho thấy lạm phát không đơn thuần là một hiện tượng kỹ thuật, mà là kết quả của lựa chọn chính sách và của cách xã hội phản ứng với những lựa chọn đó. Thứ ba, khi thị trường tài chính khủng hoảng, hai công cụ phải cùng hành động. Blinder nhấn mạnh rằng, trong điều kiện bình thường, tiền tệ thường gánh phần việc lớn hơn. Nhưng trong khủng hoảng nghiêm trọng thì cách nghĩ đó không còn đủ. Cuốn sách xem cuộc khủng hoảng tài chính 2008 và đại dịch COVID-19 như hai ví dụ điển hình cho thấy chỉ riêng một công cụ sẽ không thể xử lý đủ mạnh cú sốc kinh tế. Khi hệ thống tín dụng đổ vỡ hoặc nhu cầu tổng sụt mạnh, ngân hàng trung ương có thể hạ lãi suất, mua tài sản hoặc hỗ trợ thanh khoản. Nhưng kích thích tài khoá từ chi tiêu công và chuyển tiền trực tiếp vẫn cần thiết để giữ thu nhập và việc làm. Điểm mạnh của phần này là nó không thần thánh hóa bất kỳ công cụ nào, mà mô tả sự phụ thuộc lẫn nhau giữa hai công cụ trong tình huống bất thường. Nhờ đó, người đọc hiểu rõ hơn vì sao các phản ứng chính sách thời khủng hoảng ngày càng mang tính phối hợp. Thứ tư, vai trò của ý tưởng kinh tế, từ Keynesianism đến những mô hình cũ không còn phù hợp. Một lớp phân tích quan trọng trong cuốn sách là lịch sử thay đổi của tư duy kinh tế. Blinder không chỉ kể lại sự kiện, mà còn theo dõi cách các trường phái ý tưởng lên xuống theo từng thời kỳ. Keynesianism, với niềm tin rằng nhà nước có thể ổn định cầu và giảm thất nghiệp, từng có ảnh hưởng lớn, rồi bị thách thức khi lạm phát cao và niềm tin vào chính sách chủ động suy yếu. Về sau, khi điều kiện kinh tế đổi khác, nhiều mô hình cũ lại bộc lộ giới hạn vì chúng được xây trên bối cảnh khác với hiện tại. Từ đó, tác giả lập luận rằng điều hành kinh tế không thể dựa vào một công thức bất biến. Người làm chính sách phải hiểu lịch sử, hiểu điểm mạnh và điểm yếu của mô hình và chấp nhận rằng nhiều quyết định luôn được đưa ra trong điều kiện thông tin không hoàn hảo. Đây là phần khiến cuốn sách vượt ra ngoài một biên niên sử đơn thuần. Cuối cùng, kinh nghiệm chính sách từ một người trong cuộc không xa vào công thức đơn giản. Điểm khác biệt của cuốn sách là giọng kể của một học giả từng tham gia trực tiếp vào quá trình hoạch định chính sách. Blinder không viết như người đứng ngoài bình luận sau sự kiện, mà viết như người hiểu các giới hạn của bàn đàm phán, của bộ máy nhà nước và của phản ứng thị trường. Vì thế, cuốn sách vừa có chiều sâu học thuật, vừa có tính thực tiễn, nhưng không biến thành một bản hướng dẫn kỹ thuật khô cứng. Tác giả thường tránh đưa ra một kết luận duy nhất cho toàn bộ 60 năm, vì ông cho rằng lịch sử kinh tế Mỹ là chuỗi tình huống lặp lại, nhưng không trùng khít, nơi mỗi giai đoạn đều có logic riêng. Cách tiếp cận này làm cho cuốn sách đặc biệt giá trị với người muốn hiểu chính sách vĩ mô trong thực tế, chứ không chỉ trong giáo trình. Nó cho thấy vì sao điều hành kinh tế luôn là nghệ thuật cân bằng giữa nguyên tắc, quyền lực và hoàn cảnh. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến kinh tế vĩ mô, lịch sử chính sách công, ngân hàng trung ương, tài khóa công và những người muốn hiểu nền kinh tế Mỹ qua các bước ngoặt lớn thay vì qua các mô hình trừu tượng. Sinh viên kinh tế, nhà nghiên cứu, người làm chính sách, nhà báo kinh tế và độc giả phổ thông có nền tảng cơ bản đều có thể rút ra giá trị từ nó. Lợi ích lớn nhất là cuốn sách giúp người đọc nhìn thấy mối quan hệ thực tế giữa lãi suất, lạm phát, thâm hụt, thất nghiệp và bối cảnh chính trị, thay vì xem chúng như các biến số tách rời. So với nhiều sách lịch sử kinh tế khác, cuốn này nổi bật vì kết hợp được kinh nghiệm người trong cuộc với khung phân tích dài hạn, lại không ép lịch sử vào một công thức duy nhất. Nó cũng khác ở chỗ nhấn mạnh sự không đồng bộ giữa tiền tệ và tài khóa như một đặc điểm cấu trúc của hệ thống Mỹ. Nhờ vậy, sách vừa giàu thông tin, vừa giúp người đọc suy nghĩ thận trọng hơn về cách nền kinh tế được điều hành trong thực tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Alan S. Blinder, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!